Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, nhằm bảo vệ giúp đỡ phụ nữ nghèo khó khăn, đặc biệt là phụ nữ khuyết tật, giúp các chị vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng, năm 2017, nhóm phụ nữ khuyết tật tự lực ở thị xã An Nhơn được thành lập với 25 thành viên là phụ nữ khuyết tật. Đến nay, câu lạc bộ đã thu hút được 55 thành viên cùng tham gia sinh hoạt. Qua đó, giúp các chị có điều kiện cùng giao lưu, học hỏi và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, hướng dẫn nhau cách tự chăm sóc bản thân, góp phần tạo không khí vui vẻ, sôi nổi, tạo động lực cho các chị em thêm niềm tin yêu cuộc sống, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Đầu năm 2017, nhóm phụ nữ khuyết tật tự lực ở thị xã Nhân được thành lập với 25 thành viên là phụ nữ khuyết tật. Bước đầu, nhóm là nơi tập hợp các chị em có cùng hoàn cảnh, cùng sinh hoạt, giao lưu, học hỏi và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, hướng dẫn nhau cách tự chăm sóc bản thân, tìm công việc phù hợp để có thêm thu nhập. Đến nay, nhóm đã có 55 thành viên tham gia sinh hoạt định kỳ 3 tháng một lần. Tại buổi sinh hoạt, các thành viên được giao lưu, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, được hướng dẫn cách tự chăm sóc bản thân, hướng dẫn tìm công việc phù hợp để có thêm thu nhập. Bên cạnh đó, các chị em trong nhóm còn được tham gia nhiều lớp tập huấn với các nội dung như tuyên truyền các chính sách, văn bản pháp luật người khuyết tật, quyền bình đẳng của người khuyết tật, cung cấp những thông tin về đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những kiến thức cơ bản liên quan đến quyền, trách nhiệm và lợi ích của người khuyết tật, nhằm từng bước nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật cho người khuyết tật. Chị Nguyễn Thái Anh Đào, chủ nhiệm nhóm phụ nữ khuyết tật tự lực ở thị xã An Nhơn, cho biết thêm.
Cái câu lạc bộ hình thành cái mục tiêu ban đầu là để cái hỗ trợ về cái pháp lý, về các cái hoạt động để nâng cao cái năng lực cho phụ nữ là chính. Các kiểu sinh hoạt làm ghép ấy, mời các cái tuyên truyền viên về cái bên phụ nữ thị xã để tuyên truyền về cái phòng chống bạo lực giới và cách cái cách lên tiếng khi mà bị xâm hại, bị bạo lực á.
Và từ khi tham gia sinh hoạt cùng nhóm, nhiều phụ nữ khuyết tật đã xóa bỏ mặc cảm tự ti, có ý thức vươn lên trong cuộc sống hàng ngày. Điển hình như chị Nguyễn Thị Ngọc Hà ở khu vực Kim Châu, phường Bình Định bị khuyết tật vận động. Chị Hà tâm sự, trước kia, chị rất ít khi tham gia các hoạt động xã hội, phần lớn thời gian đều quanh quẩn trong nhà. Nhưng khi được tham gia vào nhóm, chị Hà đã tự tin mạnh dạn hơn khi giao tiếp với những người xung quanh và tìm hiểu thêm được nhiều kiến thức bổ ích trong các lĩnh vực của đời sống. Đặc biệt là được nắm bắt những chủ trương, chính sách của nhà nước đối với người khuyết tật, tiếp cận đề án trợ giúp người khuyết tật, các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống bạo lực, chống phân biệt đối xử với phụ nữ khuyết tật. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hà chia sẻ.
Khi mình tham gia nhóm đó là mình cảm thấy là như là họ giúp đỡ cho mình tự tin, coi như khi mình ra đường mình tự tin, mình hòa nhập được với cộng đồng, rồi coi như là làm cho cái năng lực sống của mình nó cũng phát triển hơn. Mình đỡ cái mặc cảm, hòa nhập với cộng đồng, mình thấy là mình cũng không phải là người thừa, mình cũng làm được việc nọ và mình cũng không có phải là mặc cảm là mình là người bỏ đi, coi như là kỹ năng sống mình cũng được nâng cao hơn.
Không chỉ chú trọng tuyên truyền về các chính sách đối với người khuyết tật, tạo điều kiện cho các chị em gặp gỡ giao lưu, nhóm phụ nữ khuyết tật tự lực thị xã Nhân còn giúp các chị em trong nhóm được tham gia nhiều hội thi, các chương trình văn nghệ dành riêng cho người khuyết tật, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội việc làm hơn nữa để chị em có cơ hội được học nghề, nâng cao thu nhập, vươn lên phát triển kinh tế và trở thành những người có ích cho gia đình, xã hội. Chị Châu Thị Lệ, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã An Nhơn cho biết thêm.
Là Hội Liên phụ nữ tỉnh chọn An Nhơn làm điểm ra mấy cái mô hình phụ nữ khuyết tật tự lực. Các chị đều có một cái nghề hết á để mà vươn lên trong cuộc sống á, không có phụ thuộc vào gia đình. Cho nên là các chị đều không có sự tự ti hết á. Các chị rất là bình thường để mà cùng với công việc của mình hàng ngày. Thì ngoài các cái dịp mà sinh hoạt của nhóm ra thì các ngày lễ rồi đó thì hội cũng có tặng quà. Thời gian tới là sẽ tiếp tục hỗ trợ khi mà hội viên khuyết tật có yêu cầu thì hội sẵn sàng hỗ trợ hết á.
Chị em và các bạn đang nghe chung một phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, Tết Nguyên đán Quý Mão đang cận kề. Một trong những công việc bắt buộc phải hoàn thành trước Tết đó chính là dọn dẹp nhà cửa. Đối với nhiều bà nội trợ, Dọn dẹp nhà đón Tết đã trở thành nỗi ám ảnh bởi chị em phải gồng mình lên để thực hiện thiên chức làm vợ hiền dâu thảo trong những ngày cả năm mới có một lần như thế này. Vậy làm thế nào để việc dọn nhà đón Tết trở nên dễ chịu hơn, không còn là nỗi ám ảnh mỗi khi Tết đến xuân về? Và sau đây là vài bí quyết giúp chị em tiết kiệm được công sức về việc dọn nhà không trở thành ác mộng. Mời chị em và các bạn cùng tham khảo nhé.
Thưa chị em và các bạn, dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng người người, nhà nhà vẫn đang rộn ràng chờ đón Tết Nguyên Đán Quý Mão. Sau một năm làm việc vất vả, tất cả đang hướng đến một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy may mắn. Để đón một mùa xuân mới, một trong những điều quan trọng nhất phải làm là dọn dẹp nhà cửa. Vậy làm thế nào để dọn dẹp nhà cửa trở nên nhẹ nhàng hơn? Trước hết, chị em cần phân loại đồ đạc. Sau một năm, chắc chắn chúng ta sẽ sắm sửa cho gia đình thêm nhiều đồ mới. Nhưng tâm lý của nhiều người vẫn luyến tiếc những đồ cũ, vẫn có thể tận dụng. Chính bởi vậy, nhà cửa sẽ rất chật chội vì những đồ vật không còn thực sự hữu ích. Vì thế, việc phân loại đồ đạc là bước làm đầu tiên. Chúng ta cần phải cương quyết với những món đồ thân yêu của mình nếu như muốn có một không gian rộng rãi đón Tết. Đồ nào phải bỏ đi, đồ nào có thể thanh lý hoặc làm từ thiện, đồ nào có thể sử dụng vào mục đích khác, chị em phải đưa ra quyết định sáng suốt. Thứ hai là sắp xếp đồ đạc. Sau khi đã có những phân loại nhất định, chúng ta sẽ dễ dàng hơn để tìm kiếm cho chúng một vị trí mới trong căn nhà của mình. Những món đồ ít sử dụng sẽ được cất vào trong, nhường không gian đẹp nhất ngôi nhà để đón khách. Lau dọn nhà cửa, đồ đạc. Nếu chị em có nhà rộng, hãy dọn dẹp theo từng phòng để không cảm thấy uể oải. Nơi đầu tiên ưu tiên dọn dẹp là phòng khách. Đây là nơi cả nhà thường xuyên quây quần dịp Tết và là nơi tiếp khách. Sau đó đến gian bếp. Không gian này cần phải được đặc biệt quan tâm. Người phụ nữ cần sắp xếp những dụng cụ lỉnh kỉnh một cách khoa học, bởi Tết là thời điểm thường xuyên làm những món ăn cầu kỳ. Tiếp đến, chị em phải chú ý việc khử mùi. Bếp là không gian đặc biệt quan trọng trong dịp Tết. Việc khống chế được mùi thức ăn xào nấu không ảnh hưởng đến không gian chung là thử thách khó khăn cho người phụ nữ. Chị em nên sử dụng máy hút mùi, hương liệu chanh xả và nhớ phải dọn dẹp sạch sẽ sau khi nấu nướng. Ngoài ra, những ống cống ở chỗ rửa bát hoặc thoát nước cũng là vấn đề cần lưu tâm. Để giải quyết mùi hôi ở đây, chúng ta chỉ cần dùng một chút baking soda, thuốc muối, hòa vào nước rồi đổ trực tiếp xuống. Chờ khoảng một tiếng, bạn có thể đổ thêm vài giọt tinh dầu chiết xuất, phòng bếp sẽ không còn mùi khó chịu. Ngoài ra, chị em cũng nên quan tâm làm sạch bát đĩa và vệ sinh tủ lạnh. Trong dịp Tết, tủ lạnh sẽ luôn ở trạng thái quá tải. Thói quen đi chợ của các bà các mẹ sẽ tích lũy thức ăn đủ trong nhiều ngày. Vì thế, việc làm sạch tủ lạnh và sắp xếp khoa học sẽ giúp chúng ta tận dụng tối đa không gian. Để giải quyết những vết ố trong tủ lạnh, chị em chỉ cần một chút kem đánh răng rồi lau chùi nhẹ nhàng. Để khử mùi, chị em sử dụng một chút bã cà phê sẽ vô cùng tác dụng. Còn với đống bát đĩa để lâu ngày trong tủ, một chút nước cốt chanh hoặc giấm sẽ là trợ thủ đắc lực. Axit mạnh sẽ khiến những vết ố, vết dầu mỡ bám lâu ngày biến mất.
Chị em và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ. Và bây giờ là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển cấp 4, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, nhiều mây, có lúc có mưa và mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, nhiều mây, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng cao 3-5 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.